Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Dose Effect của nhà thần kinh học TJ Power là sách hướng dẫn sức khỏe tinh thần và phát triển thói quen xoay quanh mối liên hệ giữa lối sống, cơ thể và các chất dẫn truyền thần kinh. Tựa sách dùng chữ DOS để chỉ bốn chất được tác giả đặt ở trung tâm của khung phương pháp, gồm dopamine, oxytocin, serotonin và endorphin. Thay vì trình bày tâm trạng, sự tập trung hay căng thẳng như những vấn đề hoàn toàn tách biệt, Power cho rằng chúng chịu ảnh hưởng đáng kể từ những nhịp sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong môi trường số luôn đòi hỏi sự chú ý. Cuốn sách được chia theo từng chất, liên hệ dopamine với động lực và chú ý, oxytocin với kết nối và sự tự tin, serotonin với tâm trạng và năng lượng, còn endorphin với giảm căng thẳng. Mục đích chính là chuyển kiến thức thần kinh học phổ thông thành các hành động đơn giản, có thể thử nghiệm trong đời sống. Đây không phải sách điều trị lâm sàng, mà là một khuôn khổ tự quan sát và điều chỉnh thói quen. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung DOSE biến bốn chất não bộ thành bản đồ quan sát đời sống. Điểm tổ chức quan trọng nhất của The DOSE Effect là cách TJ Power dùng bốn chữ cái DOSE để tạo một bản đồ dễ nhớ cho trạng thái tinh thần. Dopamine được gắn với động lực và khả năng duy trì chú ý. Oxytocin được gắn với quan hệ, cảm giác tin cậy và tự tin. Serotonin được trình bày qua tâm trạng và năng lượng. Endorphin liên quan đến việc xoa dịu căng thẳng và tìm lại sự bình tĩnh. Cách phân loại này không có nghĩa mỗi cảm xúc chỉ do một chất quyết định. Não bộ và sức khỏe tinh thần vận hành qua nhiều hệ thống đan xen cùng ảnh hưởng của hoàn cảnh, giấc ngủ, sức khỏe thể chất và quan hệ xã hội. Giá trị của mô hình nằm ở tính thực dụng vì nó giúp người đọc đặt những câu hỏi cụ thể hơn về thói quen của mình. Khi thiếu động lực, họ có thể xem lại cách mình dùng sự chú ý. Khi thấy cô lập, họ có thể xem lại chất lượng kết nối thay vì chỉ ép bản thân làm việc nhiều hơn. Khi kiệt sức, họ có thể nhận ra vấn đề không chỉ là quản lý thời gian. Nhờ vậy, cuốn sách đưa các trải nghiệm mơ hồ như mất tập trung, căng thẳng, uể oải về những lĩnh vực có thể quan sát và điều chỉnh dần. Đây là một khung giáo dục sức khỏe hơn là công thức chẩn đoán sinh học cá nhân. Thứ hai, dopamine được nhìn như hệ thống động lực cần được bảo vệ khỏi phân tán số. Phần về dopamine đặt trọng tâm vào động lực và sự chú ý, hai năng lực đặc biệt dễ bị bào mòn bởi nhịp sống số. Lập luận của Power là môi trường hiện đại liên tục đưa ra kích thích mới, từ thông báo điện thoại đến luồng nội dung, không có điểm kết thúc. Khi sự chú ý thường xuyên bị kéo khỏi một nhiệm vụ, việc theo đuổi mục tiêu dài hạn trở nên khó hơn, không đơn thuần vì thiếu kỷ luật mà vì thói quen chú ý đã bị phân mảnh. Từ đó, sách đề xuất các DOSE Actions, tức những hành vi nhằm hỗ trợ trạng thái tinh thần một cách tự nhiên. Hai ví dụ được giới thiệu rõ là thử thách flow state để rèn sự tập trung sâu và phone fasting để tạo quan hệ lành mạnh hơn với điện thoại. Ý nghĩa của chúng không phải là phủ nhận công nghệ hay đòi hỏi năng suất liên tục. Chúng tạo ra khoảng cách giữa thôi thúc kiểm tra ngay lập tức và hành động có chủ đích. Với người đọc, điểm có ích là có thể xem việc tập trung như một kỹ năng cần thiết kế điều kiện, chẳng hạn giảm gián đoạn và dành thời gian cho một việc thay vì chỉ tự trách bản thân. Tuy nhiên, mất tập trung kéo dài cũng có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác. Khung dopamine nên được dùng để cải thiện thói quen, không thay thế đánh giá chuyên môn khi triệu chứng ảnh hưởng rõ rệt đến học tập, công việc hoặc đời sống. Thứ ba, oxytocin chuyển trọng tâm từ giao tiếp nhiều sang kết nối có chất lượng. Khi bàn về oxytocin, The DOSE Effect chuyển từ hiệu suất cá nhân sang chất lượng của sự gắn kết giữa người với người. Power liên hệ chất này với các mối quan hệ và sự tự tin, qua đó nhấn mạnh rằng sức khỏe tinh thần không chỉ được xây dựng bằng lịch tập, chế độ ăn hay kỹ thuật tập trung. Con người cần cảm giác được kết nối, được tin cậy và có vị trí trong một mạng lưới xã hội. Đây là điểm đáng chú ý trong bối cảnh đời sống số, có thể tạo cảm giác luôn hiện diện trước người khác, nhưng không nhất thiết tạo ra sự gần gũi thực chất. Khung của sách khuyến khích người đọc chú ý đến những hành vi nuôi dưỡng, kết nối thay vì chỉ đếm số lượng tương tác. Về mặt thực hành, điều này hướng sự chú ý vào việc dành thời gian có mặt trọn vẹn, lắng nghe, duy trì quan hệ đáng tin cậy và giảm những hình thức giao tiếp chỉ làm tăng so sánh xã hội. Sự tự tin theo logic này không chỉ là cảm giác phải tự tạo ra trong đầu, mà còn được củng cố bởi các quan hệ an toàn và sự thuộc về. Dù vậy, không nên đơn giản hóa những khó khăn quan hệ thành thiếu oxytocin, cô đơn, lo âu xã hội hay xung đột gia đình thường có yếu tố tâm lý và hoàn cảnh phức tạp. Đóng góp của chương này là đưa quan hệ xã hội trở lại vị trí một nền tảng của sức khỏe thay vì xem nó là phần phụ sau công việc và năng suất. Thứ tư, serotonin và endorphin gắn tâm trạng với nhịp phục hồi của cơ thể, hai phần về serotonin và endorphin mở rộng lập luận của sách từ chú ý và quan hệ sang tâm trạng, năng lượng và sự hồi phục. Power gắn serotonin với tâm trạng cùng mức năng lượng, còn endorphin với việc giảm căng thẳng và tìm sự bình tĩnh. Cách đặt vấn đề này giúp người đọc thấy rằng cảm giác tinh thần không tách rời cơ thể. Giấc ngủ, vận động, thời gian ngoài trời, nghỉ ngơi và nhịp sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến cách ta cảm nhận một ngày. Trong khung DSM, những hành động đời thường này không được xem là phần thưởng tùy chọn sau khi hoàn thành việc, mà là điều kiện hỗ trợ để hệ thần kinh không luôn ở trạng thái quá tải. Lập luận cũng phản biện một thói quen phổ biến của văn hóa bận rộn là cố giải quyết mệt mỏi bằng nhiều kích thích hơn. Nếu cơ thể cần phục hồi, thêm lịch trình, thêm màn hình hoặc thêm áp lực có thể chỉ làm căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên, đây cũng là phạm vi cần đọc thận trọng nhất. Những lời khuyên về ánh sáng, ăn uống, ngủ và vận động có thể hữu ích như nền tảng chăm sóc bản thân, nhưng không phải câu trả lời đầy đủ cho trầm cảm, rối loạn lo âu hay các tình trạng lâm sàng. Người đang có triệu chứng nặng, dai dẳng hoặc có nguy cơ tự làm hại bản thân cần tìm hỗ trợ từ chuyên gia y tế. Sách có giá trị nhất khi khuyến khích chăm sóc thường nhật, không khi bị hiểu như thay thế điều trị. Cuối cùng, các thử thách hành động là cầu nối giữa kiến thức não bộ và thay đổi bền vững. The Dose Effect khác với nhiều sách giải thích não bộ ở chỗ tác giả chủ ý biến khung lý thuyết thành một hành trình hành động. Power gọi các thực hành này là DSE Action và mô tả sách như chuỗi bài tập, thử thách giúp người đọc dịch chuyển lối sống từng bước. Thử thách Flow State và Full Fasting cho thấy phương pháp ưu tiên thiết kế trải nghiệm hơn là chỉ cung cấp thông tin. Đọc rằng điện thoại làm phân tán sự chú ý, không tự tạo ra thay đổi. Một khoảng thời gian chủ động không dùng điện thoại hay một phiên làm việc được bảo vệ khỏi gián đoạn mới tạo cơ hội quan sát phản ứng của bản thân và xây dựng thói quen khác. Cấu trúc này phù hợp với nguyên tắc thay đổi hành vi, vì mục tiêu được chia thành hành động nhỏ, có thể lặp lại và điều chỉnh theo bối cảnh. Nó cũng tránh cách tiếp cận quá trừu tượng, nơi người đọc chỉ được yêu cầu suy nghĩ tích cực hoặc có thêm ý chí. Dù vậy, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào mức độ phù hợp với từng người. Một thử thách quá cứng nhắc có thể gây thất bại không cần thiết cho người có công việc chăm sóc, lịch làm việc thất thường hoặc vấn đề sức khỏe. Cách sử dụng hợp lý là coi các bài tập như thí nghiệm cá nhân. Người đọc theo dõi điều gì cải thiện sự tập trung, kết nối, năng lượng hoặc mức căng thẳng của mình, rồi giữ lại những thực hành thực sự bền vững. Nhờ định hướng này, sách nghiêng về xây dựng năng lực tự điều chỉnh hơn là hứa hẹn một sự thay đổi tức thì. Kết luận, The Dose Effect phù hợp với người đang thấy mình bị cuốn vào nhịp sống nhanh, phân tán bởi thiết bị số, giảm động lực, thiếu kết nối hoặc khó duy trì năng lượng và sự bình tĩnh. Nó cũng phù hợp với độc giả muốn có một ngôn ngữ dễ hiểu để liên kết việc ngủ nghỉ, tập trung, giao tiếp và vận động với trải nghiệm tinh thần hàng ngày. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở khả năng biến những lời khuyên sức khỏe vốn quen thuộc thành một hệ thống thống nhất. Thay vì xử lý từng vấn đề như động lực, stress hay cô đơn một cách rời rạc, người đọc được mời xem chúng qua bốn hướng dopamine, oxytocin, serotonin và endorphin, rồi thử các hành động cụ thể như bảo vệ thời gian tập trung hoặc giảm lệ thuộc vào điện thoại. Điểm tạo khác biệt trong dòng sách self-help dựa trên não bộ là cấu trúc DOASI rất rõ ràng và thiên về thử nghiệm hành vi. Sách không chỉ giải thích vai trò được gán cho các chất não bộ, mà còn đóng gói chúng thành những lựa chọn hàng ngày có thể áp dụng. Điều này làm nó dễ tiếp cận hơn các tài liệu thần kinh học chuyên sâu, đồng thời cụ thể hơn các sách khích lệ chung chung. Tuy nhiên, người đọc nên giữ kỳ vọng thực tế. Mô hình 4 chất là công cụ đơn giản hóa hữu ích, không phải bản đồ đầy đủ của não bộ hay giải pháp cho mọi khó khăn tâm lý. Với triệu chứng trầm cảm, lo âu, kiệt sức hoặc mất tập trung nghiêm trọng, cuốn sách nên bổ sung cho, chứ không thay thế, hỗ trợ chuyên môn. Đọc theo tinh thần đó, đây là một hướng dẫn thực hành có cấu trúc để xây dựng môi trường và thói quen hỗ trợ sức khỏe tinh thần lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ TJ Power, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!